Lần trước tôi nêu 4 cái điều kiện hay là những cái điều cần phải làm để lĩnh nhận bí tích hòa giải hay là bí tích giải tội. Thì thứ nhất là xét mình, thứ hai ăn năn tội hoặc là ăn năn dốc lòng chừa, thứ ba là xưng tội và thứ bốn là đền tội. Lần trước tôi nói cái thứ nhất là xét mình rồi. Hôm nay tôi nói cái điều thứ hai, điều kiện thứ hai đó là ăn năn tội. Thế nào là ăn năn tội? Chúng ta phải phân biệt thế này. Ăn năn tội không phải là sự cắn rứt lương tâm khi mình vừa làm một điều sai. Khác nhau hoàn toàn. Có những người làm cái điều khuất tất, làm điều lỗi và sau đó thì cắn rứt lương tâm. Vậy thì cái sự cắn rứt lương tâm ấy có phải là ăn năn tội mà chúng ta đang nói đến đây không? Không phải. Ăn năn tội cũng không phải là khi mình làm một điều gì xấu người ta phát hiện ra rồi bây giờ mình xin lỗi, tôi đã hối hận lắm rồi, như là giống những người đi ra vành móng ngựa. Khi mà chánh án người ta hỏi thì bị cáo nói rằng bị cáo vô cùng hối hận. Thì cái hối hận ấy không phải là ăn năn tội mà chúng ta đang nói tới. Không biết ông có bà có hiểu rõ ý tôi muốn trình bày không? Ăn năn tội không phải là cắn rứt lương tâm sau khi làm điều xấu. Ăn năn tội cũng không phải là hối hận vì người ta phát hiện ra, xong người ta tố cáo, người ta đưa ra tòa, chứng cứ rõ ràng, không chối được. Lúc bấy giờ mới bảo là tôi hối hận. Không phải. Mà ăn năn tội ở đây là gì thưa? Ăn năn tội là mình lo buồn bởi vì Chúa tốt lành quá mà bảo Chúa bảo mình lại đừng làm điều xấu mà mình cứ làm như thường. Ăn năn tội giống như một người con rất hiếu thảo, rất thương bố mẹ. Bố mẹ bảo con đừng có chơi về khuya. Mà có một ngày nào đó vẫn đi chơi về khuya thì buồn lắm bởi vì mình đã không giữ đúng lời dạy của bố mẹ. Ăn năn tội là cái người, một người con rất là yêu mến bố mẹ và thấy khi cha mẹ buồn lòng thì mình cũng rầu lòng lắm. Bố cha mẹ buồn lòng vì mình làm điều không tốt cho nên là mình cũng rất là buồn. Vì thế cho nên đi về định nghĩa một cách chính xác là thế này. Ăn năn tội là lo buồn ghét tội bởi vì mình đã phạm tội mất lòng Đức Chúa Trời. Là đấng tốt lành vô cùng mà mình đã phạm tội như thế. Chúa bảo đừng giết người, Chúa bảo đừng... Chúa bảo phải hiếu thảo, Chúa bảo phải đi lễ ngày Chúa Nhật, Chúa bảo đừng tham lam của người ta, Chúa bảo đừng làm điều dâm dục mà mình cứ làm. Vì thế cho nên ăn năn tội là quỳ trước mặt Chúa để mà nói với Chúa rằng lạy Chúa, Chúa là đấng tròn tốt, tròn lành vô cùng. Mà Chúa bảo con đừng phạm tội mà con cứ phạm tội như thường cho nên con lo buồn đau đớn. Còn các bà thấy kinh ăn tội nói rất là rõ ràng như thế. Ấy là ăn năn tội mà Chúa muốn, giáo hội mong muốn. Xin nhắc lại, ăn năn tội phải xuất phát từ lòng yêu mến Chúa, yêu mến những người khác. Và khi mình phạm tội là mình không vâng lời Chúa, Chúa bảo mình làm cái điều này, mình không làm. Thế thì không phải chỉ là cắn rứt lương tâm chưa phải là ăn năn tội. Một người nào đó làm cái điều không tốt, rồi về nhà cắn rứt lương tâm lắm, mất ăn, mất ngủ, chưa phải là ăn năn tội. Nhưng mà người đó, hay là cái người bị đưa ra tòa, người ta tố cáo bằng chứng rõ ràng và tôi hối hận lắm rồi, bị cáo hối hận lắm rồi, không phải, chưa phải là ăn năn tội. Mà ăn năn tội là vì lòng yêu mến Chúa, được thúc đẩy bởi lòng yêu mến Chúa, bởi vì Chúa tốt vô cùng, Chúa bảo mình làm cái điều này, mình không làm, Chúa cấm mình làm cái điều kia, mình lại làm. Đó mới là ăn năn tội. Và ăn năn tội thì liên tục phải đi với một cái điều kèm theo, đó là ăn năn dốc lòng chừa, có nghĩa là lạy Chúa, Chúa tốt như vậy, con đã phạm tội, con xin sám hối và con hứa với Chúa là con cố gắng hết sức mình để con không phạm nữa. Còn ăn năn tội chỉ là hối hận không thôi, chưa đủ, phải đi kèm với cái điều quyết tâm là sẽ cố gắng hết sức mình để mà không phạm tội lại nữa. Hy vọng mấy điều trình bày đơn sơ thế, công các bà và anh chị em hiểu một chút về bí tích giải tội. Tôi xin cảm ơn.